Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hoa Kỳ cũng bách hại tôn giáo. Tiếp đến là bài giới thiệu cuộc đời cô Aidan Quinn, đóa hoa đầu mùa của Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Chatswood, dẹp bỏ Thiên Chúa không khiến cho xã hội được tốt đẹp hơn. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã khẳng định như trên trong bài thuyết trình về đề tài tái truyền giảng tin mừng là gì tại Đại hội Loan báo 2012 tổ chức tại Chatswood bên Australia. Đức cha Fisichella nhấn mạnh rằng con người ngày nay gặp khủng hoảng vì nó đã quên đi điều nòng cốt, đó là nhu cầu về Thiên Chúa nằm sâu trong tâm hồn. Không phải khi bắt buộc ước muốn về Thiên Chúa phải im lặng là con người có thể đạt được sự tự lập của mình. Con người gặp khủng hoảng nhưng không phải chỉ bằng cách gạt bỏ Kitô giáo ra ngoài lề mà có thể có một xã hội tốt lành hơn. Ai muốn tự do sống như thể là Thiên Chúa không hiện hữu thì có thể làm điều đó, nhưng phải biết mình sẽ gặp những gì. Con người ngày nay đề cao sự độc lập và trách nhiệm cá nhân đối với kiểu sống của mình, nhưng không phải loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc sống mà thế giới này tốt lành hơn. Các tín hữu Công giáo sẽ không bao giờ chấp nhận bị gạt bỏ ngoài lề xã hội và sẽ tiếp tục đem tin mừng của Chúa Giêsu đến cho thế giới. Nhưng họ không loan báo với thái độ kiêu căng ngạo mạn hay với mặc cảm tự tôn coi mình hơn người khác, mà với sự hiền dịu, tôn trọng và lương tâm ngay thẳng. Công tác tái truyền giảng tin mừng của mọi thành phần giáo hội, các chủ chăn, các linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ là ở đó. Nó không khác với nội dung sứ điệp cứu rỗi trong quá khứ, nhưng khác trong phương cách truyền tải tin mừng, với các hình thức mới, ngôn ngữ mới và khả năng thích ứng, và nhất là qua chứng tá sống động cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Không phải các chiến thuật có thể cứu thoát chúng ta và Kitô giáo, nhưng là đức tin được tái suy tư và được sống một cách mới mẻ, qua đó Chúa Kitô và Thiên Chúa hằng sống bước vào lòng thế giới. Dựa trên lời Chúa và noi gương Chúa Giêsu Kitô, Kitô hữu dành ưu tiên cho tất cả những gì mà thế giới này khước từ vì coi đó là vô ích và không hữu hiệu. Người đau yếu, người hấp hối, người bị gạt bỏ bên lề cuộc sống, người tàn tật và tất cả những gì thế gian coi là không hy vọng và không có tương lai. Nhưng đó là chứng tá sống động của tin mừng.
Bahrain, hôm qua, Đức cha Camillo Balin, giám quản tông tòa Bắc Á Rập cho biết, đã rời trụ sở từ Kuwait về Bahrain để có thể tới với các Kitô hữu toàn vùng dễ dàng hơn. Giám quản tông tòa miền Bắc Ả Rập bao gồm bốn nước Kuwait, Bahrain, Qatar và Ả Rập Saudi, có 2 triệu tín hữu Công giáo, hầu hết là những người di cư. Lý do thứ nhất là vì Bahrain ở trung tâm, từ đó dễ dàng đến với các tín hữu hơn. Lý do thứ hai vì Bahrain là quốc gia dễ ra vào hơn cho các cuộc họp các linh mục, các giáo lý viên và thủ lãnh giáo dân. Đức cha Banlin cho biết vùng giám quản tông tòa của ngài rộng gấp 4 lần Italia, tương đương với 4 lần nước Việt Nam. Các tín hữu đến từ các nước Philippines, Ấn Độ, Bangladesh và Sri Lanka. Tại Kuwait, số tín hữu Công giáo được khoảng 350.000 người. Tại Qatar cũng thế. Tại Bahrain có khoảng 100-140.000 và tại Ả Rập Saudi có 1,5 triệu. Thách đố lớn nhất là sự khác biệt quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. Thánh lễ trong nhà thờ chính tòa Kuwait được cử hành bằng 12 thứ tiếng khác nhau và theo 5 lễ nghi khác nhau là Latin, Malabar, Malankara, Maronic và Copt. Chính việc phối hợp các sinh hoạt phụng vụ bằng 12 thứ tiếng khác nhau theo năm lễ nghi đôi khi gây ra các căng thẳng. Nhưng vấn đề chính trong toàn vùng là nơi chốn rất là giới hạn. Điều này cũng tạo các khó khăn giữa các nhóm, và còn một thách đố khác nữa, đó là làm sao khiến cho các cộng đoàn khác nhau này làm thành một giáo hội công giáo, chứ không phải nhiều giáo hội công giáo. Nhưng có tin vui là chính quyền Bahrain mới cho giáo hội một miếng đất 9.000 mét vuông để xây một nhà thờ mới. Trong thủ đô đã có một nhà thờ, nhưng chỉ chứa được 1.000 người. Đây là dấu chỉ của một sự rộng mở tích cực có thể nêu gương cho các nước khác.
Praha, trong các ngày vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Czech đã yêu cầu nhà nước nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho dân chúng và chú ý đến tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay. Trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha Václav Mali, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, các giám mục nêu bật rằng nhà ở đã luôn luôn là một trong những quyền và nhu cầu nòng cốt của mọi người. Vì thế, mọi xã hội tân tiến đều có bổn phận cung cấp nhà ở cho dân, đặc biệt là cho những người yếu đuối, tàn tật và già nua, và cho họ có thời gian thích hợp. Để hòa hợp các điều kiện sống với các khả năng tài chánh, làm sao để họ không cảm thấy bị rơi vào trong một tình trạng tuyệt vọng và có thể duy trì phẩm giá là người của họ. Các giám mục Czech ghi nhận rằng tình hình kinh tế khó khăn đã khiến cho số người làm đơn xin trợ cấp xã hội gia tăng. Tiến trình tự do hóa luật thuê nhà tại Cộng hòa Czech đã chỉ bắt đầu hồi năm 2007, tức là quá trễ, khi các căn hộ cho thuê theo luật quân bình đã bị 1,7 triệu người chiếm hữu. Các giám mục yêu cầu chính quyền thành lập một hệ thống trợ giúp của nhà nước trong việc giao nhà cho thuê theo luật quân bình. Việc đóng góp tài chánh sẽ được dự trù cho một thời gian chuyển tiếp cho từng gia đình gặp khó khăn, nhưng nó sẽ giảm dần với chủ ý bắt các người được thụ hưởng cố gắng giải quyết tình trạng của họ với sự trợ giúp ban đầu của chính quyền trung ương và địa phương. Các giám mục Czech cũng yêu cầu chính quyền chú ý tới các hệ lụy và các khó khăn mà các gia đình gặp phải trong việc chuyển rời tới một chỗ ở rẻ tiền hơn. Nó liên quan tới công ăn việc làm, các tương quan liên bản vị, môi trường sống mà họ đã xây dựng trong bao nhiêu năm trời. Thay đổi hoặc rời xa cũng có nghĩa là cắt chặt cuộc sống của họ. Tuy không khởi hành từ giả thiết nhà nước bắt buộc phải cung cấp công ăn việc làm và nhà ở cho mọi công dân, cũng như ý thức về các chi phí phải trả cho các nhà thầu và lợi nhuận của họ, nhưng trong ý thức là Kitô hữu, các giám mục Czech khẳng định rằng quyền có nhà ở thuộc các nhu cầu nền tảng của cuộc sống con người.
New Delhi, Giáo hội Ấn Độ gia tăng dấn thân chống tệ nạn loại bỏ các bào thai nữ và tái khẳng định đây là một tội ác phải bị chính quyền trừng phạt. Nữ tu Helen Sandanha, thư ký văn phòng đặc trách các vấn đề nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, từ nhiều thập niên qua, giáo hội đã cố gắng chống lại tệ nạn loại bỏ các bào thai nữ và được chính quyền của một số tiểu bang ủng hộ. Xã hội Ấn Độ theo chế độ phụ hệ và có tâm thức trọng nam khinh nữ. Não trạng này phát xuất từ các quan niệm văn hóa và tôn giáo dành đặc quyền cho nam giới và khinh rẻ nữ giới như trong nhiều xã hội phụ hệ tại Á Châu. Con gái luôn bị người Ấn coi là một gánh nặng kinh tế cho gia đình, và với các kỹ thuật y khoa tân tiến ngày nay, người ta có thể biết bào thai là nam hay là nữ. Do đó, việc giết các bào thai nữ lại càng gia tăng. Theo chị Helen, việc trừng phạt tội giết bào thai nữ sẽ góp phần thay đổi não trạng của người dân Ấn thích có con trai hơn con gái. Việc thích con trai hơn con gái là một bệnh đang tạo ra sự mất quân bình trong xã hội Ấn. Các thống kê trẻ em dưới 5 tuổi cho biết hồi năm 2001, cứ 1.000 trẻ nam thì chỉ có 927 trẻ nữ. Năm ngoái 2011, số trẻ nữ giảm xuống chỉ còn 800 so với 1.000 trẻ nam. Bác sĩ Ruchika Dewansin thuộc Hiệp hội Sức khỏe Công giáo Ấn Độ cho biết, mặc dù từ năm 1994 có luật cấm các thử nghiệm xác định phái tính và lựa chọn các bào thai, nhưng trong rất nhiều tầng lớp xã hội Ấn, tâm thức loại bỏ các bào thai nữ vẫn được chấp nhận. Ngoài ra, tại Ấn Độ còn có tệ nạn giết người vì của hồi môn. Tại Ấn Độ, mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ bị giết vì không trả được tiền hồi môn mà cha mẹ hai bên đã thỏa thuận với nhau. Linh mục Tommy Thomas, giám đốc văn phòng đặc trách các vấn đề nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ cho biết, vấn đề trước hết có nguồn gốc văn hóa. Để cải tiến tình hình, văn phòng của Hội đồng Giám mục thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho các nhân viên y tế và các cặp vợ chồng để thuyết phục họ đừng giết các bào thai nữ. Tệ nạn giết các bào thai nữ tại Ấn Độ cũng như Trung Quốc và một số nước Á Châu đang đe dọa thế quân bình dân số trên thế giới, cũng bị phân bộ đặc trách các vấn đề kinh tế xã hội của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Kiểm kê Dân số của Trung tâm Quốc tế Báo động. Hai tổ chức này tố cáo hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu thế giới liên quan tới tệ nạn giết các bào thai nữ. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Kim Loan và Nguyễn Hiền Nhu suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Người Do Thái liền sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống? Đức Giêsu bảo họ, các ông đừng có sầm sì với nhau, chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đứng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đứng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn man na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nhiều lần nói, ta là ánh sáng, mục tử tốt lành, cửa chiên, sự sống lại và sự sống, đường, sự thật và sự sống, cây nho thật. Dưới mắt người Do Thái, các danh xưng này có giá trị như những hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu quả quyết, người chính là ân huệ thực sự và chung quyết của Thiên Chúa hôm nay. Bánh sự sống chính là ta. Chúa Giêsu biết rằng người sẽ gây ra thắc mắc, sự cứng tin và cả thái độ công phẫn. Thật vậy, cách nói ta là lúc bàn về sự sống, ánh sáng, gợi lên trong não tràng các thính giả người một ý niệm về tuyệt đối. Con người thường chỉ có thể nói, tôi là kẻ này người nọ, nhưng không ai có thể nói được rằng, ta là bánh, là ánh sáng, là chân lý, là sự sống. Thế mà Chúa Giêsu đã làm vậy. Một xác quyết như thế gây nên một sự công phẫn hoặc sinh hoa trái đức tin. Chúng ta may mắn thuộc về những kẻ đáp lại bằng đức tin. Diện từ bánh sự sống thu hút chúng ta nhờ những lời quả quyết mạnh mẽ và đồng thời để chúng ta phân vân trước nỗi cô đơn mà Chúa Giêsu tạo ra quanh người qua những xác quyết đó. Ta tự hỏi tính cách đích thực của cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người Do Thái đã là gì? Một điều chắc chắn là người Do Thái không hề nâng mình lên bình diện mà Chúa Giêsu đang ở và từ đó người đang nói. Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Người Do Thái lưu ý tới người lập tức, nhưng không phải để theo vị sứ giả của Thiên Chúa, mà là để hất lay người hầu thỏa mãn những khát vọng trần tục của họ. khuynh hướng sâu xa của họ ngược lại với khuynh hướng Chúa Giê-xu. Họ muốn kéo Chúa Giê-xu vào trong lãnh vực thế trần với họ. Còn Chúa Giê-xu, người cố gắng đã nâng họ lên bình diện của Thiên Chúa. Trong vấn đề này, Chúa Giê-xu không có ngoại giao. Người xác quyết mình là ai? Cho dù người Do Thái chỉ thấy trong người kẻ mà họ biết rõ cả cha lẫn mẹ. Như tổ tiên của họ ngày xưa trong sa mạc, người Do Thái kêu ca phàn nàn. Đây là một thái độ phức tạp, nhưng chủ yếu xuất phát từ một sự từ chối không tin, một sự bất lực đương đầu với số mệnh, và từ một nhu cầu muốn an thân. Đấy là phản ứng hết sức nhân loại. Chúng ta chấp nhận đi theo Thiên Chúa bao lâu Ngài còn phục vụ hạnh phúc chúng ta, còn phục vụ quan niệm hạnh phúc của chúng ta. Nhưng khi Thiên Chúa muốn cắt đứt chúng ta khỏi những cái hiển nhiên thường nhật, khỏi lòng ham muốn tiền nghi và thỏa mãn của chúng ta, thì chúng ta chống đối, phản kháng. Bấy giờ, các dấu chỉ Thiên Chúa đã thực hiện trong đời chúng ta không còn giá trị gì nữa. Chúng ta làm như chẳng có gì đã xảy ra. Chúng ta dậy nãy và trở lại dùng ân huệ của Thiên Chúa để chống lại Ngài. Chúng ta gây gỗ với Ngài và bịa ra nhiều cớ để khỏi tin. Chúng ta quả là những người có tà ý. Không ai có thể đến với ta nếu cha đấng đã sai ta không lôi kéo họ. Phải hiểu cho đúng lời này của Chúa Giê-xu. Nó chẳng có nghĩa là Thiên Chúa chỉ lôi kéo một số người và bỏ rơi những kẻ khác. Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người. Ngài không chọn lựa các tiên thiên ngay từ đầu một phần nhân loại để cứu rỗi và bỏ rơi phần khác. Ngài đặt trong lòng mỗi con người một bản năng quy hướng họ về định mệnh hạnh phúc mà vì đó họ được tạo ra. Bản năng thiêng liêng này có nhiều hình thái và chỉ mình Thiên Chúa biết lúc nào nó thức dậy trong tâm thức mọi người. Hãy nhớ rằng mỗi một con người, cho dù chỉ hiện hữu trong chốc lát thôi, cũng được kêu gọi để trở thành con Thiên Chúa. Phàm ai nghe và học nơi cha thì sẽ đến với ta. Hãy lưu ý, Chúa Giê-xu không nói ở thì quá khứ, mà là hiện tại. Không phải đã nghe lời giáo huấn của cha, đã được Ngài giảng dạy và đã đến với Chúa Giê-xu, thì sau đó đạt mục đích. Đây là một thực tại mà ta phải củng cố gia tăng thêm không ngừng. Mỗi ngày cần phải đặt mình vào tình trạng lắng nghe giáo huấn của Chúa Cha, học hỏi Ngài và đến cùng Chúa Giê-xu. Việc Chúa Giê-xu đến trong cuộc sống của chúng ta là một thực tại luôn luôn tác động bên trong chúng ta không ngừng, không dứt. Cũng vậy, việc chúng ta tiến về Chúa Giê-xu, việc chúng ta tin vào Người và gắn bó với Người, cũng là một sự tiến triển sống động ngày càng hơn. Tìm đâu năng lực nội tại để luôn tiến về Chúa Giê-xu Ki-tô như thế? Tìm trong bánh sự sống, thánh thể.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hoa Kỳ cũng bất hại tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Từ ngày 1 tháng 8 vừa qua, luật mới về bảo hiểm sức khỏe do chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban hành đã bắt đầu có hiệu lực. Nó bắt buộc các chủ nhân cho việc phải trả các chi phí mua thuốc ngừa thai, phá thai, cũng như giải phẫu làm tuyệt đường sinh sản cho các nữ công nhân viên của mình, nếu không sẽ phải trả các món tiền phạt rất nặng. Luật mới này về bảo hiểm sức khỏe đã gây ra nhiều tranh luận, phản đối và các cuộc biểu tình đó đây tại Mỹ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhiều lần gửi thư cho chính quyền và ra thông cáo phản đối, yêu cầu Quốc hội xét lại, vì luật mới bảo hiểm sức khỏe vi phạm tự do tôn giáo và tự do lương tâm của người dân. Trước sự phản đối mạnh mẽ của các giám mục công giáo và nhiều tổ chức Kitô trong các tháng qua, chính quyền Hoa Kỳ đã cho biết rằng các tổ chức tôn giáo sẽ có thời gian cho tới năm tới 2013 để thu xếp thi hành các điều lệnh mới. trong số các cơ cấu công giáo bị liên lụy, ngoài các cơ quan bác ái, các hệ thống săn sóc sức khỏe, cũng có các đại học công giáo, vì các chương trình bảo hiểm liên quan tới các nữ sinh viên và cả các tổng giáo phận nữa. Vài đại học như Đại học Đức Bà và Đại học Công giáo Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng các phương tiện pháp lý để chống lại quyết định này của chính quyền Hoa Kỳ. Hồi tháng 7 vừa qua, hãng Hercules Industries, chuyên chế tạo các máy sưởi, quạt gió và máy điều hòa không khí, được đại diện bởi Liên minh Bảo vệ Tự do Tôn giáo, đã kiện ra tòa chống lại các chỉ thị mới của chính quyền Mỹ. Ông Andy Newland, phó giám đốc hãng Hercules Industries, có trụ sở tại Colorado, nói rằng các luật mới của chính quyền trái nghịch với ý tưởng về một nước Mỹ như là quốc gia được tạo dựng cho sự tự do tôn giáo. Và ngày 27 tháng 7 vừa qua, thẩm phán liên bang đã quyết định rằng một hãng xưởng do một gia đình điều hành thì không thể bị bắt buộc vi phạm các xác tín luân lý và tôn giáo của họ liên quan tới các chương trình bảo hiểm tư cho các nhân viên. Hôm mùng 8 tháng 8 vừa qua, ông Matt Bowman, luật sư của Liên minh Bảo vệ Tự do Tôn giáo, tố cáo chính quyền của Tổng thống Barack Obama là chọn lựa cái gì là đức tin, ai có thể sống đức tin ấy, rồi phạt tập thể các tu sĩ, trong khi các quan lại bản giấy lại tha cho hàng triệu người khác vì lý do chính trị. Theo chính quyền của Tổng thống Obama, đây là chính sách tạo thuận lợi cho các nữ nhân viên được săn sóc và phòng ngừa trong lĩnh vực sức khỏe. Nhưng thực ra, theo các giám mục công giáo, nó khiến cho người ta phá thai và làm tuyệt đường sinh sản một cách dễ dàng hơn. Trong thông cáo công bố ngày 2 tháng 8, Đức cha Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, chính quyền đang nói rằng chúng ta có một năm để tìm ra cách thức vi phạm lương tâm của mình. Ngày 3 tháng 8, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Houston Galveston, Chủ tịch Ủy ban các sinh hoạt bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng đã gửi thư cho Quốc hội, tái kêu gọi tu chính các điều luật bằng cách đưa ra các trường hợp trừ rộng rãi hơn. Khi luật mới bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 8 khiến cho hàng triệu người tự dưng phải rơi vào tình trạng khó khăn, ông Matt Smith, Chủ tịch Trạng Sư đoàn Công giáo, kiêm Giám đốc Tổ chức Lý do Lương tâm, một tổ chức vô lợi nhuận tranh đấu cho việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuyên bố rằng, nhiều chủ nhân cho việc đứng trước một sự lựa chọn không thể tưởng tượng nổi, hoặc là từ chối các xác tín luân lý và tôn giáo của mình, hay là phải trả các số tiền phạt rất lớn. Ông Chủ tịch Trạng Sư đoàn Công giáo, một tổ chức khuyến khích tín hữu công giáo trung thành với giáo huấn của Hội Thánh qua các dấn thân xã hội và chính trị, nói thêm, ngày 1 tháng 8 sẽ được ghi nhớ như là ngày trong đó sự tự do quý báu nhất của chúng ta là tự do tôn giáo đã bị vứt bỏ. Chính quyền sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại các vấn đề lương tâm mà họ đã tạo ra cho người dân cho tới khi nào chấm dứt các luật lệ ấy. Thế mới biết, tuy vẫn tự hào là quốc gia tân tiến tự do nhất thế giới, và thường chỉ trích các nước khác là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, giờ đây, nhà nước Hoa Kỳ bắt đầu tụt hậu thê thảm, vì đã chân cháo ra luật bách hại tự do tôn giáo và tự do lương tâm.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh và Minh Nguyệt trình bày Cuộc đời cô Aden Quyên, đóa hoa đầu mùa của Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ.
Hỡi linh hồn Kitô hữu, hãy ra khỏi đời này, nhân danh Chúa Cha toàn năng đã dựng nên ngươi, nhân danh Đức Chúa Giêsu, con Thiên Chúa hằng sống đã chết vì ngươi, nhân danh Đức Chúa Thánh Thần đã tràn ngập linh hồn ngươi, và cũng nhân danh Đức Trinh Nữ hiển vinh Rất Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa. Đó là lời kinh những người có mặt chung quanh cô Aden Quyên đang hấp hối đọc tiễn đưa linh hồn cô vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Trước đó, vị linh mục đã đặt ở đầu giường cô bức tượng Đức Mẹ Maria, trung gian ơn thánh, nữ tướng của Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Linh mục cũng đưa ảnh chuộc tội cho cô hôn kính. Sau cùng, cô nghiêng đầu qua một bên và thì thào danh thánh Giê-xu, Giê-xu. Lúc ấy là buổi chiều ngày thứ Sáu, 12 tháng 5 1944, tại Nairobi, thủ đô nước Kenya. Cô Eden Quinn, hưởng dương 37 tuổi, sau 8 năm hoạt động đắc lực để đặt nền móng cho Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ, nơi lục địa Phi Châu. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay xin lược thuật công tác tông đồ của cô Eden Quinn tại Phi Châu, chặng đường cuối cùng của đời cô.
Vì sức khỏe yếu kém, cô Eden đành từ bỏ ước nguyện trở thành nữ tu kính Clara nghèo. Cô dâng trọn sức lực và cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa, tận hiến cho Đức Mẹ Maria và phục vụ các linh hồn trong hội đoàn Legio Mariae, đạo binh Đức Mẹ. Đầu năm 1936, Ban điều hành Trung ương ở thủ đô Dublin quyết định gửi cô Eden đi Phi Châu. Khi được hỏi ý kiến, cô trả lời ngay, rất sẵn sàng, không do dự một giây. Gương mặt cô ngời sáng, biểu lộ niềm vui tràn đầy. Thế nhưng, khi vấn đề được đem ra bàn thảo nơi buổi họp của Concilium, đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của linh mục tổng tuyên úy cha Marginis Guglielmo. Sau khi nêu ra đủ thứ lý do, cha kết thúc, phải từ bỏ tức khắc ý định. Nếu muốn, quý vị có thể gửi một nam giáo dân thay vì gửi một thiếu nữ với sức khỏe mong manh. Đừng thử thách Thiên Chúa. Lời nói khẳng khái của cha linh giám khiến mọi người lặng thinh. Cô Eden điềm tĩnh đứng lên trình bày. Tất cả các khó khăn ấy con đã được giải thích từng chi tiết. Con biết rõ những gì đang chờ đợi con. Con ra đi với đôi mắt mở lớn. Đó chính là điều con tìm kiếm. Con đâu có ý định tham dự một cuộc picnic dạo chơi ngoài trời. Hai chữ picnic làm mọi người phá lên cười. Bầu khí căng thẳng như được cắt đứt. Nhưng cha Marginis đâu có dễ dàng buông tha. Cha nói lớn, picnic, picnic, picnic cái gì? Tất cả lại có dịp cười rộ. Tội nghiệp cha Marginis. Sau cùng quyết định bỏ phiếu xem có người nào chống cuộc ra đi của cô Eden không? Trước tâm tình hăng say của cô Eden, đâu ai nỡ từ chối. Mọi người đồng bỏ phiếu thuận, kể cả cha Marginis. Cô Eden Quinn đã chiến thắng như một phép lạ.
Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt. Ba ngày sau, tiểu nhóm ở đường White Friga các cuộc họp dưới sự điều khiển của cha Marginis. Cô Eden Quinn bất ngờ xuất hiện. Mọi người ngỡ ngàng không hiểu cô muốn gì. Cô Eden Quinn tiến đến quỳ gối trước mặt cha Marginis và thưa, xin cha tha thứ cho thái độ quyết liệt của con hôm Chủ nhật vừa qua. Vừa cảm động vừa lúng túng trước cử chỉ khiêm tốn của cô, cha vội vàng nâng cô dậy. Cha tỏ ý hối tiếc vì những lời lẽ can thiệp quá cứng rắn hôm nọ. Rồi cha nói, con hãy ra đi, chính Chúa gọi con, Ngài sẽ chăm sóc con. Mỗi ngày khi dâng thánh lễ, cha sẽ nhớ cầu nguyện cho con. Cô Eden Quinn lễ độ cảm ơn cha và ôm hôn giả biệt các hội viên có mặt. Không ai quên được quang cảnh diễn ra hôm ấy. Nó biểu lộ tâm tình tôn kính của cô Eden Quinn đối với các linh mục, những vị đại diện của Đức Chúa Giêsu Kitô nơi trần gian. Từ nay, trên bước đường công tác tông đồ, cô Eden Quinn có dịp tiếp xúc với rất nhiều linh mục và niềm tin tưởng của cô nơi các vị không giờ đổi. Thử hỏi linh mục nào lại có thể kháng cự trước sự khiêm tốn của một giáo dân quỳ gối để xin ơn tha thứ cho chiến thắng của mình?
Mọi khó khăn vượt qua, giờ đây cô Eden Quinn bắt đầu chuẩn bị lên đường. Ra đi, đến một chân trời xa lạ, đến một lục địa với ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác biệt, nhưng cô Eden đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa và Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Và Chúa Quan Phòng đã sắp xếp mọi sự. Cuộc khởi hành ấn định vào ngày thứ Bảy 24 tháng 10 năm 1936, trực chỉ Nairobi, thủ đô nước Kenya. Càng gần tới ngày ly biệt, mọi người thân trong gia đình Quinn càng cảm thấy như bị xé nát ruột gan. Cô Eden là chị cả của bốn em và từ gần 10 năm qua đã đi làm kiếm tiền phụ giúp ba má. Trọn con tim cô Eden ở với gia đình nên cô cũng đau khổ không kém. nhưng tận thâm tâm cô hài lòng với hy sinh từ bỏ. Cô tri ân Thiên Chúa Quan Phòng và Legio Maria Đạo Binh Đức Mẹ đã cho cô cơ hội thực thi công tác tông đồ. Từ nay, cô luôn nhìn thẳng trước mặt và can đảm bước tới, thắng vượt mọi trở ngại, bất chấp mọi gian nguy, kể cả sức khỏe mỏng manh.
Vừa khi đặt chân đến Nairobi, cô Eden Quinn liên lạc ngay với giáo quyền, tìm hiểu tình hình địa phương và thành lập Presidium đầu tiên với 5 phụ nữ công giáo. May mắn thay, cô Eden Quinn được sự hỗ trợ của các giám mục và linh mục. Đức tin của các tín hữu công giáo thật đơn sơ và đáng ngưỡng mộ. Chỉ vỏn vẹn 5 tháng sau ngày thành lập, Legio Maria đã có mặt tại nhiều giáo phận khác nhau, quy tụ đủ mọi thành phần dân Chúa, da trắng, da đen, bản xứ và không bản xứ, với 3 thứ ngôn ngữ chính là Kiswahili, Kikuyu và tiếng Anh. Trong một lá thư viết cho các bề trên ở Anh Quốc, một vị thừa sai bày tỏ tâm tình tri ân như sau: Legio Maria mang lại một trợ giúp thật lớn lao. Legio Maria vượt xa mọi mong chờ của chúng con. Qua Legio, Đức Mẹ Maria đã thực hiện được nhiều kỳ công trong một thời gian kỷ lục 6 tháng, kể từ lúc khởi đầu cho đến nay. Legio Maria đã khơi động tâm tình đạo đức chân thành nơi các giáo hữu và là bảo đảm hữu hiệu nhất cho mọi hình thức sống đạo bình dân. Chúng con vô cùng phấn khởi khi thấy đoàn ngũ đông đảo các tín hữu khô đạo lũ lượt trở lại nhà thờ. Các trường học cũng có nhiều tín hữu tân tòng. Đúng như vậy, làn gió thánh linh thổi mạnh trên các cộng đoàn xứ đạo Kenya và hứa hẹn một mùa gặt phong phú. Trong khi đó, cô Eden Quinn cố gắng không ngừng, cố gắng vượt mức tối đa để đặt nền móng vững chắc cho Legio Maria nơi lục địa Phi Châu. Cô Eden tuân hành cẩn trọng mọi kỷ luật của Legio và thường xuyên gửi thư về ban điều hành trung ương ở thủ đô Dublin. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 9, 1937, cô Eden viết: Nhiều linh mục tỏ ý rất hài lòng với đường lối hoạt động của Legio Maria, đặc biệt về khoản luật buộc các hội viên phải đi công tác từng 2 người một. Các vị cho rằng đây là một kỷ luật vừa khôn ngoan vừa thực tiễn vì nó bảo đảm cho công tác được thi hành nghiêm chỉnh.
Sau hơn 3 năm truyền giáo tại Kenya, cô Eden chuẩn bị đến đảo Morris theo lời mời của giáo quyền địa phương. Ngày 24 tháng Giêng năm 1940, cô Eden đặt chân lên Port Louis và ở lại đây một năm. Đầu tháng Giêng năm 1943, cô Eden lại có mặt ở Nairobi tiếp tục hoạt động. Dĩ nhiên, sức khỏe của cô luôn luôn ở trong tình trạng đồi tệ, nhưng cô không bao giờ tỏ ra quá lo lắng. Khi kiệt sức, cô nghỉ ngơi hoặc buộc phải nghỉ ngơi theo lệnh của các bác sĩ. Ngày 11 tháng 4 năm 1944, khi cô Eden Quinn trở lại tu viện các nữ tu dòng Bửu Huyết, thì cô hoàn toàn kiệt sức. Tử thần như lộ rõ trên khuôn mặt. Mọi người linh cảm giờ cuối cùng đã điểm. Cô Eden cũng ý thức điều đó. Niềm ước mong sâu xa nhất của cô là được ra đi nhanh chóng và kín đáo. Thiên Chúa đã nhận lời cô cầu xin. Cô hoàn toàn bình tĩnh đón chờ cái chết. Chết tức là bước sang cuộc sống vĩnh cửu và được đến gần Thiên Chúa. Được tin cô Eden trở bệnh nặng, cô Gannon, một hội viên Legio và là bạn thân, vội vàng đến thăm và túc trực bên giường. Chiều thứ Sáu, 12 tháng 5 năm 1944, cô Eden Quinn êm ái trút hơi thở cuối cùng, bên cạnh có các linh mục, nữ tu và mẹ bề trên Arsenia. Các nữ tu tế nhị mặc cho cô Eden chiếc áo trắng dòng Bửu Huyết. Chiếc áo như tượng trưng cho ước nguyện trở thành nữ tu được thực hiện bên kia cái chết. Gương mặt cô Eden mang nét đẹp thiên quốc. Cô đang yên nghỉ trong Chúa. Trên mộ cô, người ta khắc tấm bia với mấy hàng chữ sau đây: Eden Quinn, phái viên Legio Maria tại Đông Phi Châu, từ 30 tháng 10, 1936 đến 12 tháng 5, 1944, ngày cô qua đời tại Nairobi. Cô đã chu toàn sứ mệnh với trọn nhiệt tâm và lòng can đảm, khiến mọi người vô cùng xúc động. Legio Maria và Châu Phi xin chân thành mãi mãi ghi ơn cô. Chính Đức Thánh Cha cũng hết lời ca ngợi về công cuộc phục vụ cô dành cho giáo hội. Xin mọi người nhớ đến cô trong lời cầu nguyện.
Ngày 31 tháng 12 1994, Đức Thánh Cha John Paul II đã nhìn nhận những nhân đức anh hùng của cô Eden Quinn. Từ nay, cô được gọi dưới danh hiệu Nữ Đáng Kính. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây chấm dứt loạt bài giới thiệu phong trào Legio Mariae, Đạo Binh Đức Mẹ và cuộc đời cô Eden Quinn, một nữ anh hùng và là đóa hoa đầu mùa của Legio Mariae. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Về Bên Mẹ của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Khắp bốn phương chúng con về đây,
khắp bốn phương
về thương cha mẹ,
chúng con hát ca,
con cất tiếng tung hô
Maria,
Maria thánh mẹ cao xa,
Maria thánh mẹ cao xa.
Khắp bốn phương chúng con về đây.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Chát sút, dẹp bỏ Thiên Chúa không khiến cho xã hội được tốt đẹp hơn. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã khẳng định như trên trong bài thuyết trình về đề tài Tái truyền giảng tin mừng là gì tại Đại hội Loan báo 2012 tổ chức ở Chát sút bên Australia. Bahrain, hôm qua Đức cha Camilo Balin, giám quản tông tòa miền Bắc Ả Rập cho biết đã rời trụ sở từ Kuwait về Bahrain để có thể tới với các Kitô hữu toàn vùng một cách dễ dàng hơn. Praha, trong các ngày vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Czech đã yêu cầu nhà nước nỗ lực giải quyết vấn đề nhà ở cho dân và chú ý đến tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Lạudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.